Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong lúc mọi người ra cảng để làm việc, thì anh Ba tìm hiểu các quảng cáo, giao vặt, xem có thông tin gì giúp mình ra nước ngoài không. Trên đường về, anh ghé vô tiệm tạp hóa, mua ít đồ để gửi tặng mấy người dân xóm thợ. Buổi tối hôm đó, tại nhà ông già Đờn, không khí rất vui vẻ. Ông già Đờn vừa ý bộ dây đờn mới anh Ba tặng, còn cô Út Huệ sung sướng với chiếc khăn rằn mới. Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, thì có một vụ cãi nhau của đám cờ bạc. Để không còn cảnh buổi tối những người thợ quá buồn chán lao vào trò đỏ đen, nên anh Ba nói sẽ dạy chữ cho mọi người. Đề nghị của anh khiến mọi người rất háo hức phấn khởi. Cuộc sống của anh Ba tại xóm thợ sẽ tiếp tục ra sao? Và anh có thông tin gì cho con đường ra nước ngoài của mình không? Các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Thầy Thành, với tên gọi giản dị, anh Ba, mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng cả, chỉ là căn nhà lụp sụp của ông già Đờn nép dưới bóng cây mận. Chính trong căn nhà này, trước đây giải chiếu làm nơi đánh bạc, nhậu nhẹt của anh em thợ thuyền, giờ đã đổi mới. Cánh cửa kê làm bàn học, ở vách dựng lên một tấm ván thùng lượm ở ngoài cảng về làm bảng viết. Tư Lê, Sáu Đen, Chín Mập ngồi vào lớp học. Út Huệ ngồi riêng một bàn gần tấm bảng đen. Ông già Đờn cũng nghỉ tay đàn lúc con em mình vào lớp. Ông già lắng nghe thầy giáo giảng bài. Hôm khai giảng, anh Ba nói rất chân tình với những người học trò xóm thợ. Bọn cai trị dân bao giờ cũng đinh ninh cái điều: dân ngu dễ trị, dân trí khó chăn. Cho nên, hễ ai quan tâm đến việc dân no cơm ấm áo, dân có chữ, dân hiểu biết là chúng triệt ngay. Vừa qua, trên khắp ba miền Trung Nam Bắc có các ông nghè, ông cử bị giết hại, bị đi đày Côn Lôn chỉ vì tội hô hào dân sinh, dân trí. Dĩ nhiên, bọn thống trị phải duy trì cho dân có một mức sống chừng mực để tiếp tục làm ra của cải thì chúng mới đầy túi tham được. Và chúng phải mở trường học đào tạo những người có trình độ để làm tay sai cho chúng. Chúng ta là những người thợ, phải rõ cái điều ấy để có chí học, có chí làm những công việc ích nước, lợi nhà. Được anh Ba khai tâm, anh chị em thợ thuyền học rất chóng biết mặt chữ. Anh chú trọng dạy cho anh em phát âm thật đúng từ lúc còn đang tập đánh vần. Và anh nắn tay cho từng người tập viết chữ thẳng hàng, ngay lối, đủ nét, đều đặn và rõ ràng. Anh cầm bàn tay từng người, hướng dẫn cách cầm bút, đưa bút lên nhẹ nhẹ để nét chữ thoáng, kéo bút xuống nhấn tay để nét đậm, vạch tròn vành các chữ có bụng như A, G, D, G, O, P và cách đánh dấu đúng vị trí của nó trong từng chữ. Lần đầu tiên, anh cầm tay Út Huệ tập cho cô viết. Út Huệ xúc động, vạch nét nào ngoèo ngoào nét ấy. Nhưng anh vẫn nhẫn nại giúp Út Huệ viết chữ đẹp. Hằng ngày, đi làm ngoài cảng, lúc sinh hoạt trong nhà, giữa anh Ba và anh em thợ đều xưng hô thoải mái, mầy mầy, tao tao. Nhưng lúc vào lớp học, ai cũng gọi anh Ba bằng thầy giáo. Tư Lê là trưởng lớp mà anh em gọi vui, quen miệng là anh xếp lớp. Mỗi lần có bạn vắng mặt trong buổi học, Tư Lê đều đứng khoanh tay trước thầy, nói rõ lý do. Ông già Đờn lòng như trẻ lại khi thấy lớp học ngày càng một nền nếp. Ai cũng hứng thú học và kết quả ngoài cả sự tưởng tượng của ông. Ông vui nhất là đám thợ trẻ trong nhà ông không còn vùi đầu vào canh bạc và ẩu đả nhau vì sự được thua gian lận. Cả đến nhậu nhẹt trong mỗi kỳ lĩnh lương cũng đã giảm nhiều. Ông thấy căn nhà tồi tàn của mình và cả trong đầu óc mình như mở sáng ra mỗi khi tiếng anh em thợ tập đọc những trang sách chữ in mà anh Ba mua ở trên phố về. Anh Ba cũng mua cho ông cuốn truyện thơ Lục Vân Tiên. Ông đọc hết các chữ cái và tập đánh vần. Anh Ba dạy ông tập đọc qua sách Lục Vân Tiên mà ông đã thuộc lòng cả 2.246 câu thơ của cuốn truyện này. Ông tâm sự với anh Ba. Chú bắt đầu nhận thấy hình như trong mắt mình có chữ thì có lòng tự tin hơn và nhìn những kẻ có quyền thế mình đỡ sợ hãi. Chú nghĩ vậy có đúng không thầy giáo? Bọn thống trị, những kẻ sống trên lưng dân, chúng nó muốn độc quyền sự hiểu biết. Chúng nó rất sợ dân có nhiều người biết chữ. Có chữ, đầu óc họ được mở mang, họ nhìn ra sự bất công thì chúng sẽ không ngồi yên trên lưng dân được. Mà chú ơi, giọng anh Ba thủ thỉ, khi con người ta đã có học thì cũng sẽ có lòng tự trọng cao và biết sống sao cho đáng sống, biết cư xử giữa người với người đỡ phần tăm tối, chú Út ạ. Ừ, có vậy thiệt. Nói đâu xa, ngay ở trong cái nhà chệt này, từ hôm thầy cháu chia chữ cho người cùng hội cùng thuyền, thì đám sáu đen, chín mập khác hẳn với ngày chúng nó chưa biết chữ. Ông cha nói đúng thiệt, ăn vóc, học hay. Hay thiệt, cái chữ cho con mắt còn cần hơn cả miếng cơm cho cái miệng vậy. Chẳng bao lâu, lớp học của anh Ba dạy trong nhà ông già đờn. Anh em thợ đến xin học đông không còn chỗ để kê bàn ghế. Và từ trong xóm thợ bến nhà rồng, giữa đêm dài nô lệ, đã sáng lên một tiếng nói mới. Chữ anh Ba. Chữ anh Ba thắp sáng lên trong trái tim những người thợ. Tháng 6 năm 1911, hoa điệp thắp chói đỏ từng mảng trời thành phố Sài Gòn. Mặt đường lấm tấm những cánh hoa như xác pháo sau đêm giao thừa. Anh Ba bước chậm chậm, những cánh hoa điệp rơi lả tả xuống dấu chân anh. Anh bâng khuâng nghĩ về lời hẹn của ông chủ sự cảng nhà rồng. Ngày mồng 2 tháng 6 này, tàu đô đốc Latouche Trévin từ Turan vào sẽ cập bến nhà rồng, ở lại vài ba ngày và họ có thể tuyển thêm bồi tàu. Tôi hứa sẽ giới thiệu anh với ông thuyền trưởng Louis Edouard Maisen. Anh Ba càng băn khoăn, nghĩ ngợi, sẽ nói gì với cha lần gặp cuối cùng này? Liệu anh có cầm được nước mắt trước mặt cha lúc anh phải nói lên cái điều dứt áo ra đi biệt xứ không? Đường phố yên tĩnh và êm ả, anh Ba hơi tần ngần trước cửa lữ quán. Một người đàn ông đã luống tuổi, ngồi ngay lối vào cửa quán. Anh vừa bước lên thềm, ông ta hỏi ngay. Anh hỏi gì? Thưa, tôi xin gặp ông phó bàng Nguyễn Sinh Huy ạ. Người coi quán nhìn anh Ba từ đầu xuống chân và hơi nhíu mày lúc nhác thấy anh đi xếp cu ly. Anh là ai mà dám gặp quan phó bàng? Dạ, tôi là con. Anh hổng đùa chứ? Đâu dám. Người coi quán lại đảo mắt xuống đôi dép cu ly dưới chân anh Ba, chưa hết ngờ vực. Nhưng lúc ông nhìn lên, bắt gặp cặp mắt anh Ba sáng long lanh, ông đổi giọng. Mời cậu ấm lên lầu. Ông chỉ tay về lối cầu thang. Anh Ba vừa đặt chân lên bậc thang gác, ông ta lại chạy tới vồn vã. Cậu ấm lên khỏi thang gác này thì quẹo theo hành lang phía tay trái, đến phòng có chữ cửu treo trên cửa ra vào. Cậu kéo dây chuông, nghe cậu. Anh Ba cúi đầu cảm tạ và nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ đen màu sừng. Hành lang hẹp, gỗ nhẵn bóng, ánh sáng lờ mờ, hành lang như con đường dưới đêm trăng lu. Anh hồi hộp dừng bước trước cửa phòng treo chữ cửu. Cái dây chuông lòng thòng đang ngang tầm tay. Anh đưa ngón tay trỏ, định kéo dây chuông, nhưng thụt lại ngay và anh úp bàn tay hồng đỏ lên vầng trán nóng san. Anh đứng dựa vào lan can một lát, vuốt lại mái tóc. anh lại bước đến cửa, mạnh dạn kéo dây chuông, rồi lại tới dựa lan can đợi. Cánh cửa hé mở, một ông già bước ra. Hai người cùng quan sát lẫn nhau. Anh Ba lễ phép bước đến hỏi trước. Thưa bác, xin bác cho cháu được gặp ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Ông già nhíu đôi lông mày trắng như hai múi bông. Tóc ông xếp làn sóng, đổ dài xuống quá ót và bạc phơ. Bộ râu ba chòm rung rinh theo nhịp miệng. Ông nói, anh là người có quan hệ chi với quan lớn? Mắt ông già không ngừng xem xét diện mạo và đôi dép cu ly dưới chân anh Ba. Hiểu được thái độ ông già, anh Ba lễ phép thưa. Cháu là con quan phó bảng Huy, thưa bác. Trời đất! Ông già dướn cao đôi mày, ngạc nhiên chắp hai tay trước ngực. Xin lỗi cậu ấm, tôi đâu rẻ cậu là con quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Ông bước lại gần anh Ba. Tôi hổng đeo kiếng nên đâu có nhìn rõ. Ông chìa hai tay, mời cậu ấm vô ạ. Anh Ba bước vào phòng, ông già dẫn anh đến bên chiếc giường con. Đây là nơi quan lớn nghỉ, cậu ấm ngồi tạm. Quan lớn hiện đang dùng trà với ông cử dưới lục tỉnh lên chơi ngoài phòng khách. Anh nhìn theo ông già, lắc đầu nói thầm. Cha mình đã bỏ cái ghế quan trường như bỏ cái tấm rẻ rách lau chân, nhưng mọi người lại trọng vọng nó ngợp cả mắt. Tội nghiệp. Ông già trở ra, chìa tay. Quan lớn mời cậu vô. Anh Ba cúi đầu đáp lễ và đi vào sau tấm bình phong. Phòng trà lữ quán mà ông Huy đang tiếp khách là một gian nhà vuông vức, sàn gỗ đen bóng, bộ bàn trà kê sát cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ là vườn cây râm mát, bóng trúc ngoắt ngọn vào khung cửa. Hoa ngoài vườn đưa hương vào phòng trà. Ông phó bảng Huy ngồi ở chiếc ghế kê sát cửa sổ. Màu xanh ngoài vườn trúc tỏa vào quanh nơi ông ngồi. Ông cử nhân miền lục tỉnh ngồi đối diện. Hương chè quyện hương vườn xanh đưa vào ngọt cả không gian. Anh Ba bước vào chắp tay đằng trước cúi chào cha và khách của cha. Anh đứng nghiêm trang, tay vẫn giữ trước ngực. Ông khách chìa tay ra phía trước. Mời cậu ấm an tọa. Anh Ba cúi đầu đáp lễ, nhưng anh chưa được cha cho phép nên vẫn đứng nguyên vị trí. Ông phó bảng nhìn con, giọng nghiêm mà ấm. Quan bác đã cho phép, con ngồi vào ghế đi. Anh Ba bưng chiếc ghế lùi xuống một chút, không dám ngồi ngang hàng với những người bề trên mình. Vị khách cảm mến sự lễ phép mẫu mực xa phong của anh. Ông khách ân cần mời anh uống trà. Anh Ba đỡ lấy chén trà trên tay vị khách. Ông phó bảng giới thiệu với bạn. Cháu là Tất Thành, con thứ ba của tôi. Ông cử miền lục tỉnh gật gù, nhưng mắt vẫn ánh lên sự băn khoăn khó hiểu về bộ quần áo vải thô và đôi dép cu ly nhuộm vẻ phong trần của người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú này. Anh Ba hơi bối rối, ông khách vẫn nhìn anh Ba và trong mắt ông lộ rõ niềm xúc động khó tả. Ông phó bảng Huy giục con. Thành chuyên trà mời quan bác con. Anh Ba thay ấm trà cũ, anh tráng ấm chén qua nước sôi và đang chuyên trà thì khách đã xin cáo lui. Xin phép quan bác, tôi còn ở Sài Thành và sẽ còn tới hầu chuyện quan bác. Giờ này để quan bác và cậu ấm bàn bạc việc nhà.
Vậy là thầy Thành, tên gọi giản dị là anh Ba, đã mở lớp dạy học ở xóm thợ. Anh không chỉ dạy chữ, mà còn dạy nhiều đạo lý cho những người thợ. Được anh Ba khai tâm, anh chị em thợ thuyền nhanh chóng biết mặt chữ. Hàng ngày sinh hoạt làm việc, họ vẫn xưng hô với anh Ba thoải mái là mày tao. Nhưng đã vào lớp, ai cũng gọi anh là thầy giáo. Chữ của anh Ba đã thắp sáng trái tim của những người thợ vất vả. Một ngày mùa hè tháng 6 năm 1911, anh Ba đến gặp quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Anh băn khoăn không biết sẽ nói gì với cha trong lần gặp trước lúc mình đi xa. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Kem đón nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng và chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt.